vị đang nghe SBS tiếng Việt. Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị thính giả, trong tuần trước chúng ta đã gặp gỡ với chuyên gia tư vấn doanh nghiệp anh Tùng Lê từ Blue Wise Group, chia sẻ với chúng ta về cơ hội mua một doanh nghiệp để làm chủ tại Úc. Sau khi quyết định bước vào con đường kinh doanh tại Úc rồi, thì nhiều người sẽ đứng trước ba cái lựa chọn rất là phổ biến. Đó là tự mở một doanh nghiệp mới, hoặc là mua lại một cái business đang hoạt động, hoặc là mình đầu tư vào mô hình nhượng quyền thương hiệu franchise. Mỗi lựa chọn thì đều có ưu điểm và rủi ro riêng. Theo chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Tùng Lê, điều quan trọng không phải là chọn mô hình tốt nhất, mà là chọn mô hình phù hợp với khả năng tài chính, kinh nghiệm và mục tiêu của từng người. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện. Tùng Lê có nhắc đến ba cái yếu tố mà Ngọc thấy rất là quan trọng bên cạnh mình làm cái thẩm định doanh nghiệp, thì cái việc đó là mình đưa những cái nhân sự chính trong cái business đó vào hợp đồng cũng là điều cần phải lưu ý. Tiếp theo nữa đó là mình sẽ quan tâm kỹ đến giấy tờ hồ sơ nhiều hơn là cái việc mà chúng ta nghe những cái lời truyền miệng hay là những cái thông tin gọi là nhận tiền mặt cash on hand khi mà chúng ta đưa ra cái quyết định là chúng ta có nên mua cái doanh nghiệp đó hay không. Rất là nhiều người họ đánh giá cái doanh nghiệp đó tốt hay không dựa vào cái doanh thu. Vậy thì cái doanh thu cao có phải là cái yếu tố bảo đảm là đó là một cái business đáng mua hay không? Người mua cần nhìn vào những cái con số nào anh để biết đâu là cái lợi nhuận thực sự?
Về cái phần câu hỏi đó thì mình xin phép được chia sẻ về tổng quan thôi.
Yeah.
Tại vì cái này nó sẽ là liên quan về cái kế toán chuyên môn. Không phải về cái việc là doanh thu cao là cái doanh nghiệp đó tốt là mọi thứ. Nhiều khi có những cái vấn đề liên quan đằng sau cái việc là chi phí. Tại vì doanh thu cao mà chi phí cao thì lợi nhuận thấp. Chi phí thấp, lợi nhuận cao thì cái lợi nhuận mình có nó sẽ nhiều. Có nhiều cái mà mình sẽ phải xem xét coi là cái chi phí đó là những cái chi phí gì. Trong cái doanh nghiệp nó có tiềm ẩn rủi ro hay cái gì hay không. Giống như hàng hóa nhiều, tại sao phải nhập hàng nhiều như vậy. Rồi về nhân sự, chi phí về nhân sự. Mình cũng sẽ phải xem coi là tại sao mướn nhiều nhân sự, chi phí nhiều như vậy. Có những cái chi phí mình phải coi, thì cái này phần liên quan về phần kế toán thì mình không muốn đi sâu vào. Thẩm định thì có thể là cái người kế toán họ vẫn có thể thẩm định due diligence dựa vào financial statement, báo cáo tài chính, company tax return, để họ cho mình biết coi những cái chi phí đó là những cái chi phí nó có tiềm ẩn rủi ro hay không. Thì đó là những cái mà mình tư vấn, có nghĩa là mình sẽ làm việc với người kế toán để mình hỏi. Tại vì đối với mình, một cái công việc chuyên môn nào đó thì cần phải có cái người chuyên môn hỗ trợ mình. Thứ nhất về tài chính, tất cả mọi thứ mình chỉ tư vấn về mặt tổng quan thôi, còn đi sâu vào để mà thẩm định chuyên sâu phải qua kế toán để họ cho mình biết được cái câu trả lời. Thứ hai về mặt pháp lý, về thủ tục pháp lý, ở đây là luật sư liên quan về vấn đề thuê mặt bằng, thì mình cần phải xem xét coi là cái hợp đồng này nó còn bao lâu. Có những cái tranh chấp gì trước đó giữa người landlord hoặc là tenant hay không, hoặc là những cái chi phí tiềm ẩn nào mà nó có thể phát sinh, mình kiểm tra. Hoặc là những cái vấn đề liên quan về supplier, mình cũng sẽ phải coi là nợ nần như thế nào. Cái đó cũng quan trọng, tại vì có những người họ không biết, thì khi mà mình take over một cái business nào đó, nợ cái đó mà không, cái người đó mà không thanh toán, thì mình là cái người gánh nợ. Có thể là có những cái hợp đồng mà không có được gọi là luật sư xem qua để mà coi là nó như thế nào, thì nó có thể phát sinh những cái rủi ro đó. Tiền nợ thuế họ đã thanh toán như thế nào hết, khi mà sang lại nghĩa vụ họ phải hoàn tất những cái nghĩa vụ mà không nợ nần. Dĩ nhiên mình mua lại cái công ty là mình mua lại tất cả mọi thứ, business name, goodwill, hàng hóa, tất cả mọi thứ. Thì những cái đó thì mình cần phải có luật sư để mà kiểm tra, thẩm định, xem coi có những cái tiềm ẩn rủi ro gì hay không. Đó. Thì đó là về mặt tổng quan là mình tư vấn để cho khách hàng gặp những cái người có cái chuyên môn đi sâu hơn vào những cái việc đó.
Nó có hai cái hình thức. Một là chúng ta mua một cái cửa hàng hay là một cái shop chẳng hạn, nó đã tồn tại rồi và chúng ta sang nhượng lại, chúng ta tiếp tục làm dựa trên những gì mà cái shop đó có sẵn. Hoặc là chúng ta gây dựng hẳn một cái shop mới luôn, chúng ta tự lựa chọn địa điểm, mặt bằng, rồi tuyển dụng nhân sự, mua hết toàn bộ hàng hóa. Hoặc còn một cái hình thức nữa là chúng ta mua lại một cái doanh nghiệp nhượng quyền, hay còn gọi là franchise, với cái tên tuổi đã có sẵn rồi. Và chúng ta cũng sẽ có được cái hướng dẫn, training, cũng như là tất cả những cái công thức để mà vận hành cái business đó để chúng ta làm. Thì anh có thể phân tích ba cái loại hình này, cái điểm lợi và cái điểm hại của nó khi mà chúng ta cần cân nhắc mua những cái business này.
Bản thân mình cũng đã từng tư vấn qua cho nhiều cho doanh nghiệp, ngay cả doanh nghiệp Việt Nam qua bên đây đầu tư kinh doanh, thì mình đề xuất cái phương án nào nó ít rủi ro nhất. Mình sẽ đi theo từng cái trường hợp. Cái ít rủi ro mà mình không phải nói là rủi ro ít nhất, mà cái rủi ro ở đây là cái phần mà mình phải làm lại từ đầu tất cả mọi thứ. Một cái hành trình nó hoàn toàn mới hết, thì cái thời gian mình nói về để mà điểm hòa vốn hoặc là mình có lợi nhuận á, thì ít nhất cũng phải từ 2 tới 3 năm. Startup mình setup mới từ đầu. Thì mình đánh giá mà mình phân tích là như vậy cho khách hàng thấy là về cái việc là mình nên mua lại một cái doanh nghiệp. Nó sẽ khoảng thời gian nó sẽ cắt ngắn cho mình là tại sao? Tại vì cái doanh nghiệp đó nó đã tồn tại, nó đã phát triển được 4-5 năm rồi. Có doanh thu và lợi nhuận, có giấy tờ, mọi thứ mình kiểm chứng nó sẽ dễ. Và đồng thời về cái việc nữa là nhân sự cũng cả có hệ thống vận hành tất cả mọi thứ rồi. Mình vào mình cứ tiếp tục duy trì và quản lý thôi. Chẳng qua là mình phải kiếm được cái người, nếu mà mình có chuyên môn thì mình sẽ là cái người điều hành, quản lý, vận hành cái doanh nghiệp đó và thuê người như thế nào đó phù hợp. Cái ưu điểm mình nói ở đây là cái ưu điểm khi mà mình mua lại một cái doanh nghiệp thì nó sẽ tiết kiệm cái thời gian cho mình. Mình không phải bị căng thẳng nhiều giống như là khi mà mình mở mới, thì dĩ nhiên nó sẽ tùy người. Nếu như mà về tài chính của mình, tùy mục đích của mỗi người nữa. Đối với khách hàng của mình là những nhà đầu tư Việt Nam, họ qua đây đầu tư kinh doanh theo những cái diện visa 188A hay là 132A, đều tư vấn cho họ về cái việc là nên mua lại một cái doanh nghiệp nó đã có sẵn và mình vào mình tiếp tục duy trì quản lý nó. Thì nó, nó sẽ dễ hơn thay vì họ làm mới tất cả mọi thứ giống như họ khởi nghiệp lại từ đầu vậy đó. Dù họ ở Việt Nam họ đã có doanh nghiệp kinh doanh này nọ mọi thứ rồi, nhưng mà khi qua bên đây cái môi trường khác, văn hóa và về vấn đề con người cũng khác so với ở Việt Nam. Cho nên là mình sẽ tư vấn họ cái làm sao nó ít rủi ro nhất là về cái việc nên mua lại một cái doanh nghiệp. Thứ ba mà Bích Ngọc có đề cập tới là nhượng quyền. Thì cũng sẽ tùy vào, mình sẽ phải coi cái doanh nghiệp mà franchise đó, cái mô hình đó nó có phù hợp với mình hay không, nó là về lĩnh vực gì nữa, chứ không phải là tất cả các nhượng quyền nó có thể đều tốt cho mình hết. Giống như trà sữa Bubble Tea thì rất là nhiều cái thương hiệu, cái thương hiệu nổi tiếng hồi Gông Trà, chắc Bích Ngọc biết Gông Trà, trà sữa, thì mình cũng tư vấn cho khách hàng của mình mua lại cái nhượng quyền đó. Ưu điểm khi mà mình mua lại cái nhượng quyền á là nó đã có cái thương hiệu, có đội ngũ training, có tất cả mọi thứ về marketing họ hỗ trợ cho mình hết. Là người franchisor là họ sẽ hỗ trợ cho mình. Về mặt bằng, địa điểm cũng vậy, họ sẽ là cái người kiếm cho mình. Tại vì mình kiếm thì họ sẽ có thể đánh giá xem coi cái mặt bằng này có phù hợp hay không. Tại vì cái mặt bằng rất là quan trọng. Tại vì khu vực đó là lượng traffic, người đi lại bao nhiêu, hoặc là có gần những cái franchise khác hay không nữa. Tại vì họ cũng sẽ đánh về đánh cạnh tranh với nhau. Nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm của mua lại cái franchise, nó có thương hiệu, có tên tuổi, có training, có marketing, rồi họ supply đồ cho mình, tất cả mọi thứ, giống như Gông Trà. Cái nhược điểm ở đây là mình phải theo họ, mình không có tính linh hoạt về vấn đề là bây giờ tôi không thích bán trà sữa, tôi muốn bán kem thêm, thì không được.
Đúng rồi.
Tại vì họ không cho phép mình làm ảnh hưởng cái thương hiệu của họ. Nó không có cái tính linh hoạt về cái việc là mình muốn thêm một cái sản phẩm nào đó bán thêm thì
chính
không
xác.
Được. Đó. Thì cũng sẽ có những cái nhượng quyền thương hiệu là không phải ai cũng nghĩ là nhượng quyền thương hiệu nó sẽ tốt hết tất cả. Có những nhượng quyền thương hiệu họ chỉ mới ra gần đây thôi. Mình đâu có biết được là cái thương hiệu họ có uy tín, có tốt để xây dựng nó lâu dài, không có tiếng, có tiếng tăm, có tên tuổi. Còn mà họ mới vừa ra 1-2 năm rồi chỉ có 2 cái franchise thôi.
Đúng rồi.
Mình cũng phải nhìn nhận vào những cái điểm đó nữa, mình mới quyết định coi là mình cân nhắc mình có làm hay không. Giống như mình nói đơn giản cho vui là đặt lòng tin vào đó thôi. Phải có những cái thẩm định chuyên môn nữa. để mình có thể đưa ra cái quyết định đúng được.
Cảm ơn anh Tùng Lê vừa phân tích cho quý thính giả và khán giả của chúng ta những cái điểm rất là quan trọng về ba cái loại hình business. Thứ nhất là business nhượng quyền, franchise. Cái thứ hai đó là chúng ta mở ra một cái business mới, tự lựa chọn mặt hàng, sản phẩm, mặt bằng, vân vân, xây dựng đội ngũ riêng. Và cái cuối cùng đó là chúng ta mua lại một doanh nghiệp mà đã vận hành rồi với cái nguồn nhân sự và chi phí ổn định. Thì đối với những người anh đã từng kinh doanh trước đây, có cái kinh nghiệm rồi ở Việt Nam, thì anh nghĩ là khi mà họ qua Úc á, thì họ nên lựa chọn cái điều gì? Họ lựa chọn kinh doanh cái lĩnh vực mà mình rất là yêu thích, mình đã có cái kinh nghiệm trước đây rồi, hay là kinh doanh những cái ngành mà nó mang lại cái lợi nhuận tốt ở Úc?
Mình đã từng tư vấn cho những cái khách hàng tùy cái trường hợp, cái lĩnh vực họ kinh doanh ở Việt Nam. Mình lấy ví dụ đơn giản là họ ở Việt Nam đã họ làm trong lĩnh vực F&B, ví dụ nhà hàng, cà phê, họ đã có sẵn cái thương hiệu rồi.
Dạ.
Và bây giờ họ muốn đem cái thương hiệu đó qua bên Úc này. Tại vì Bích Ngọc cũng có thể biết là hiện tại bây giờ ở bên Úc mình đã có những cái thương hiệu giống như phở,
đúng
truyền
rồi,
thống của mình,
rất
nhiều
luôn.
Phở Lệ, Phở Bắc Đàn, Phở Thịnh, thì đó là những cái thương hiệu họ muốn phát triển ở bên Úc này. Thì nó cũng sẽ quay trở lại cái vấn đề là nhượng quyền thương hiệu thôi. Nếu như mà họ đã có những cái đối tác ở bên đây để mà có thể hợp tác đem cái thương hiệu đó phát triển, khi mà qua bên đây thì coi như mình cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu mọi thứ, mở công ty mình phải có đăng ký tên công ty, đăng ký cái thương hiệu bảo hộ. Nếu như mà cái doanh nghiệp ở Việt Nam mình đã có cái thương hiệu rồi, tốt, nổi tiếng rồi, thì mình phải đăng ký cái bảo hộ thương hiệu.
Yeah.
Cái trademark. Nếu như mà mình không phải là tên thương hiệu gì nổi tiếng thì không phải làm franchise, mình chỉ cái thương hiệu của mình, có nghĩa là mình qua bên đây mình dùng cái chuẩn vẫn cái tên đó thì mình vẫn phải là đăng ký lại ở bên Úc này. Mọi thứ dưới cái hệ thống của chính phủ Úc, hợp thức hóa mình kinh doanh trên cái tên thương hiệu đó ở tại Úc này. Tại vì có nhiều người sẽ có thể hiểu lầm là tôi đã đăng ký cái thương hiệu đó ở Việt Nam thì có thể đi ra nước ngoài không có vấn đề hết, thì cái đó nó không đúng. Tại vì mỗi nước cái luật nó sẽ khác nhau về cái phần bảo hộ thương hiệu.
Yeah.
Thì cái đó mình nên chú ý về những cái công việc mà mình kinh doanh có liên quan về cái thương hiệu mình đã có tên tuổi nổi tiếng rồi thì mình cần lưu ý. Còn nếu như mà trong trường hợp khách hàng mình qua cái lĩnh vực họ ở Việt Nam làm khác như về xây dựng, qua bên làm rất là khó. Mình nên khuyên họ làm những cái lĩnh vực nào nó đơn giản, nó dễ quản lý hơn. Thì mình sẽ làm, mình phân tích, mình nói cho khách hàng biết là những lĩnh vực này hiện tại Úc đang nằm trong gọi là cái xu thế bây giờ. Có thể mình cân nhắc nhiều cái lĩnh vực, mình đưa ra nhiều cái option cho khách để khách chọn coi cái lĩnh vực nào tiềm năng. Cộng với cái dự toán, giống như là mình sẽ đưa ra cái market research, cái bản thống kê market research coi là lĩnh vực ngành nghề này như thế nào, Úc phát triển như thế nào, phải có thống kê. Tư vấn để cho khách hàng hiểu được là nên chuẩn bị cứ bước đầu rất là quan trọng, để mà mình bỏ một cái số tiền đầu tư ra thì mình phải dự trù được về vấn đề là chi phí, doanh thu là khoảng bao nhiêu, điểm hòa vốn là như thế nào, con người như thế nào, mình sẽ thuê người như thế nào nữa. Nó cũng là một cái yếu tố quan trọng trong cái việc vận hành, quản lý một cái doanh nghiệp.
Thì trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay, nếu mà có thể đưa ra ba cái lời khuyên quan trọng nhất dành cho những ai lần đầu mua lại một cái thương vụ để làm ăn á, thì đâu là cái lời khuyên của anh?
Đúc kết từ cái kinh nghiệm của mình tư vấn cho khách hàng, thì khi mà mình mua lại một cái doanh nghiệp thì mình phải coi về vấn đề tài chính, đã có tiền đủ để mà mua lại cái doanh nghiệp hay chưa, và mình phải dự trù cái quỹ dự phòng nữa, tiền của mình có riêng của mình. Hai, nếu như mà mình không có đủ cái tiền đó, mình lấy ví dụ như là mua lại một cái doanh nghiệp bakery, là bánh mì, tiệm bánh mì đi. Có người đi làm về bakery, làm cho Google này nọ thì đã có kinh nghiệm rồi, thì ra muốn tiệm mở tiệm bánh mì. Mua lại cái tiệm bánh mì đó trị giá là 200 ngàn. Tiền mặt mình chỉ có 100 ngàn thôi. Mình không có đủ, không đủ tiền. Tại sao mình không đi vay? Mình phải dùng đồng bảy tài chính. Đồng bảy tài chính ở đây là nếu như mà mình giống như trường hợp đó là hai vợ chồng đi làm, vợ đi làm, chồng cũng đi làm, có nhà cửa, thì mình dùng cái nhà đó để mình vay ngân hàng thế chấp. Về cái việc là mình dùng cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, ngân hàng có sẽ có những ngân hàng họ sẽ chấp nhận dùng cái thứ nhất cái tài sản thế chấp, thứ hai là cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó về mặt họ thẩm định nó ok, thì mình có thể vay được 60-70% giá trị cái doanh nghiệp họ bán lại, ví dụ 200 ngàn, họ phải vay được 140, thì đó là cũng một cái phương án để mà mình cân nhắc. Nếu mà tài chính của mình không có đủ cái tiền mặt để mà mình mua. Thứ hai là về cái phần mình phải hiểu rõ một cái bức tranh tổng quan, giống như lúc đầu mình có chia sẻ là về cái business plan. Mặc dù nó đã có rồi nhưng mà mình cũng phải tính tới cái bài toán là về nhân sự. Nếu mà về bakery mình đã có chuyên môn thì không sao hết, có người phụ thêm, hoặc là về vấn đề marketing, dịch vụ của mình, chăm sóc khách hàng, đi ăn đâu cũng vậy thôi, nó bít ngập chắc cũng có thể là đi ăn nhiều quán xá, mình có một cái trải nghiệm khách hàng. Làm sao mà mình thấy ăn chỗ này ngoài không phải gì là ngon, mà cái vấn đề phục vụ, chăm sóc khách hàng, cái trải nghiệm khách hàng nó cũng là quan trọng nữa. Mình phải hiểu về cái việc đó và mình truyền đạt lại cho nhân viên. Họ là cái người giới thiệu thêm khách hàng. Ví dụ mình ăn chỗ này ngon, khách Bích Ngọc có bạn, người thân, tới chỗ này ăn đi. Thì trực tiếp coi như là cái người khách hàng đó là cái người làm marketing cho mình, quảng cáo cho mình, thì muốn đâu có tốn cái chi phí. Đi làm thuê thì mình chỉ làm một cái mảng về chuyên môn thôi, nhưng mà làm chủ doanh nghiệp nó khác. Mình phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, phải phát triển bản thân nữa. Cái quá trình phát triển bản thân ở đây là mình phải học, giao lưu, học những cái người chia sẻ về kinh nghiệm.
Như vậy là có 3 yếu tố. Đầu tiên là tiền đâu, mình đã có đủ tiền hay chưa, mình nên vay bao nhiêu, vay như thế nào để mang lại cái hiệu quả tài chính tốt nhất. Điều thứ hai đó là chúng ta có một cái kế hoạch, một cái bức tranh tài chính cũng như là business tổng thể về cái doanh nghiệp mà chúng ta đang dự định làm ăn. Khi mà có một cái map rồi, cái bản đồ rồi, thì chúng ta cũng sẽ biết là cái đường nào mà chúng ta sẽ đi là cái đường ngắn nhất, tốt nhất, hiệu quả nhất, có đi lạc hay không. Và cái điều thứ ba như anh Tùng Lê có nhấn mạnh đó là cái hành trình học để làm chủ, tự phát triển bản thân để chúng ta có được cái mindset cũng như là có được những cái kiến thức tâm lý để mà chúng ta đương đầu với những cái khó khăn của việc làm chủ doanh nghiệp. Rất là cảm ơn anh Tùng Lê ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền cùng với Bích Ngọc và chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin hữu ích, mua lại một cái thương vụ tại Úc để làm chủ.
Cảm ơn Bích Ngọc. Cảm ơn quý khán giả đài SBS Việt ngữ.
Trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Minh Ngọc cũng xin lưu ý quý vị là tất cả những thông tin mà anh Tùng Lê tham vấn của chúng ta ngày hôm nay chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu mà quý vị có đưa ra những cái quyết định về tài chính trong việc mua thương vụ thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các luật sư kế toán của quý vị để có những cái lời khuyên phù hợp với hoàn cảnh cá nhân. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tiết mục Cơm Áo Gạo Tiền tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.